This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Và sau đây Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn. Thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay, Hòa Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện ngắn được mang tên Sự Tích Hoa Mai Vàng. Xin được mời quý vị cùng đến với câu chuyện này như sau. Ngày xưa, có một cô bé rất giàu lòng yêu thương. Cô yêu bố mẹ mình, chị mình đã đành đi. Cô còn yêu luôn cả bà con ở quanh xóm, yêu cả ba ông táo bằng đá núi, đã đêm ngày chịu khó để mà khói lửa, để nấu cơm hầm ngô, nướng thịt cho mọi người ăn. Có một lần, thương ba ông táo, trời đã nóng mà lại chịu lửa suốt ngày đêm như vậy. Cô bé mới lên năm tuổi thôi, đã lấy một cái gáo nước to rồi dội lên đầu của ba ông táo. Tro khói đã bốc lên mù mịt. Ông táo già nhất, đã vụt hiện ra và nói:
Cháu ơi, cháu thương ta, nhưng mà chưa có hiểu ta. Lửa càng nóng thì ta lại càng vui. Cháu mà dội nước thì có ngày ta bị cảm mất đó. Thôi ta đi đây, hồ biên.
Và thế là từ đấy đi, cô bé đã không dội nước lên đầu của ba ông táo nữa. Thế nhưng ông táo già thì thỉnh thoảng lại hiện lên để trò chuyện với hai chị em của cô bé trong chốc lát. Có một hôm, thương ông, thì cô em mới hỏi: Ông ơi ông thích lửa thôi hả? Ông còn thích gì nữa không vậy?
À, có chứ, năm sắp hết, ông phải về trời rồi. Cháu bắt cho ông con cá chép, ông cưỡi về trời thì ông thích lắm.
Và thế là cô bé mới liền rủ chị đi bắt cho bằng được một cái con cá chép về. Cô mới bỏ ngay vào bếp lửa rồi nói: Ông táo ơi ông táo, chúng cháu biếu ông con cá chép này đấy nè. Thế là con cá chép vụt biến mất. Tối 23 Tết, quả nhiên là hai chị em thấy ông hiện ra. Sau đó thì ông cưỡi con cá chép như là cưỡi ngựa, rồi bay ra khỏi nhà và bay cao mãi lên trời. Bố cô bé là một người thợ săn rất là tài giỏi. Ông thường chỉ thích đi săn thú dữ. Ông mới bảo:
Con thú ác thì con đi săn cho kỳ hết nha.
ông đã không muốn truyền nghề cho con của mình, bởi vì cả hai đều là con gái cả. Thế nhưng cô em như thế nào thì lại rất thích nghề của cha. Lên năm như vậy đó, nhưng mà cô cũng đã xin cha là dạy cho mình đủ cả nào là côn, nào là quyền và đao kiếm. Cô tuy bé người, nhưng mà nhanh nhẹn vô cùng. Và về sức mạnh của đôi tay cô thì người cha cũng phải kinh ngạc luôn. Lên chín thì cô cũng đã hăm hở xin theo cha để mà đi săn thú. Người mẹ và người chị lo lắng. Thế nhưng cô bé đã thưa ngay, con không có giết được con mồi bằng một nhát như cha, thì con đâm ba nhát, năm nhát, mẹ và chị cứ yên tâm đi. Nói sao là làm vậy. Cô bé lần đầu theo cha đi săn đã giết ngay được một cái con lợn lòi rất là hung dữ. Thế rồi trong vùng bỗng xuất hiện một cái con quái vật đầu người mình báo. Bà con ai cũng lo lắng khiếp sợ cả. Bởi vì con quái vật này thì như thế nào chỉ thích ăn thịt người, mà nhất là thịt của trẻ con nữa. Người cha mới liền dẫn cái cô gái nhỏ đi tìm quái vật để mà giết. Người mẹ và chị can ngăn, nhưng mà không có được. Người cha mới lại bảo,
tôi chỉ cho nó đi theo để mà xem. Còn việc quái ác á, là việc của tôi nha. Hai mẹ con bà đừng có lo đi hả?
Hai cha con đi được mấy ngày thì có tin con quái vật đã bị người cha giết chết thật. Bữa hai cha con trở về thì bà con ở trong vùng mang rượu, gà, vịt đến để mà làm cỗ ăn mừng. Cô gái nhỏ không quên đặt vào bếp lửa một cái con cá chép và khấn với ông táo già. Chúng cháu xin gửi biếu ông con cá chép này nè, để mà thỉnh thoảng ông cởi đi chơi nha. Ông táo già lại hiện lên và cảm ơn cô bé và hỏi,
cháu ơi, cháu thấy cái con quái vật rồi cháu có sợ không vậy?
Dạ, cháu chỉ thích được cùng cha đi đánh với nó thôi, nhưng mà cha cháu không có chịu.
Người cha sau đó bỗng bị ốm nặng, người mẹ và hai cô gái đã hết lòng chăm sóc. Bệnh của người cha có đỡ, thế nhưng sức khỏe thì không còn được như trước nữa. Vài năm sau, ở vùng phía trong xa, bỗng xuất hiện một con quái vật cũng đầu người. Thế nhưng cái mình của nó lại là mình của con rắn. Con quái vật này có một cái sức khỏe thật là ghê gớm. Nó có thể nó cuốn chết một cái con bò mỏng chỉ như thế nào chỉ trong chớp mắt mà thôi. Nó lại cũng thích ăn thịt của trẻ con, và có thể ăn một lúc đến mấy đứa luôn nữa. Bà con ở vùng đó mới liền cử người ra mời cha con của người đã giết cái con quái vật đầu người mình báo vừa qua đó vào để mà diệt cái con quái vật này giúp bà con ở vùng trong này. Thì người cha mới nhìn cô con gái nhỏ của mình và hỏi,
Liệu con có nhận lời đi giúp bà con không vậy hả con?
Nghe như vậy thì con gái nhỏ mới đáp, dạ, con xin cha mẹ và chị để cho con đi nha.
Cha sẽ cùng đi con, nhưng mà cha chỉ giúp con thôi nha. Lần này chính con phải là lo việc quái vật đó. Người mẹ và chị sẽ ở nhà mà trông chừng con.
Thế là người mẹ cũng như là người chị lại càng lo lắng gấp bội nhiều hơn khi mà nghe người cha nói như vậy.
Ông ơi ông, đường từ đây vô đó xa xôi cách trở lắm, quái vật thì dữ ác, mà con bé thì mới có 14 tuổi, tôi sợ lắm. Trời ơi, cha và em nhận lời rồi có chuyện gì thì mẹ và con làm sao sống nổi.
Nghe chị và mẹ của mình như vậy thì cô gái nhỏ mới liền thưa, mẹ và chị con tuy còn nhỏ nè, nhưng mà con có đủ sức để mà diệt quái vật đó. Bà con đã ra nhờ mình như vậy, lẽ nào mình lại từ chối sao? Mẹ và chị cứ yên lòng đi, cha và con sẽ diệt xong quái vật rồi sẽ trở về ngay nha. Thế không ngăn được nữa thì người mẹ và người chị mới đành như thế nào phải đành lo chuẩn bị mọi thứ cho hai cha con lên đường. Trước đó thì người mẹ cũng đã may áo mới cho hai con để mà mặc ăn Tết. Bây giờ bà mới liền hỏi cái cô con gái, con ơi, con muốn mẹ nhuộm áo cho con màu gì nè? Cô bé nhìn ra đồi núi rồi mới đáp,
dạ, con thích màu vàng.
Người mẹ mới liền giả nghệ ra, nhuộm cho con một cái màu vàng thật là tươi. Ngày lên đường, cô bé đã mặc chiếc áo vàng, nhìn càng khỏe, càng đẹp. Cô nói với mẹ và chị,
mẹ ơi, chị ơi, việc xong con quái vật á, lúc về nó, con sẽ mặc cái áo này cho mẹ và chị nhận ra được con ngay từ xa nha.
Trước khi đi thì cô gái cũng không quên khấn chào ông Táo đá núi và đã hứa,
cháu sẽ trở về kể chuyện gì quái vật cho ông nghe nha.
Nghe như vậy, ông Táo ông mới liền hiện ra.
Chúc hai cha con mau trừ được quái vật nha. Ông sẽ chờ ngài trở về.
Và thế là hai cha con đã đi ròng rã hơn một tháng trời mới vào đến nơi có cái con quái vật đầu người mà mình rắn như vậy. Đâu rồi nghỉ ngơi cũng được 2-3 ngày thì hai người mới liền đi tìm cái con quái vật để mà tiêu diệt. Hai cha con đánh nhau với nó cả 2 ngày liền mà như thế nào cũng không có diệt nổi luôn. Sức của người cha thì như thế nào thì càng ngày lại càng yếu dần đi. Cô bé mới liền thưa với cha,
cha ơi cha, ngày mai cha cứ để cho con bám sát nó đi, con sẽ đâm cho một con dao găm chặt cái đuôi của nó vào cái thân cây này, rồi đâm một cái con dao cắm chặt mình nó vào cái thân cây khác nữa, nó sẽ không có quặng mình đi được đâu, thì ta có thể ta lừa thế mà chặt cái đầu của nó đi nha cha.
Người cha đã biết cách đánh đó rất là hay, nhưng mà cũng rất là nguy hiểm. Tin vào tài nghệ của con thì ông cũng gật đầu,
được được đó, nhưng mà ta thấy là con cần phải đề phòng cẩn thận nha. Đề phòng cẩn thận, nếu mà nó dứt được cái đuôi ra thì
cha cứ yên tâm đi. Thế rồi ngày hôm sau, theo cách đánh ấy, hai cha con quả đã diệt được con quái vật này. Thế nhưng trước khi chết nó đã quẩy mạnh một cái, dứt được cái đuôi ra khỏi cái mũi dao. Sau đó nó mới liền cuốn ngay lấy người của cô bé. Cô bé vừa chặt được cái đầu của con quái vật thì như thế nào thì cũng đã bị cái con quái vật này quấn gãy cả xương, rồi mềm nhũn cả người ra. Thấy con gái yêu của mình chết như vậy, người cha đã buông rơi cả thanh kiếm, chạy đến đỡ lấy xác con. Bà con ở trong vùng cũng vừa chạy đến, họ mới đem xác của cô gái về chôn cất rồi lập đền thờ. Thế nhưng cô gái đâu có chịu chết như vậy, bởi vì cô biết rằng cha mẹ cũng như là chị mình cùng với bà con ở trong vùng trong này nè, cũng như là vùng ngoài đều yêu quý mình cả, mà cô cũng yêu quý và muốn sống với họ. Cô đã xin thần đất là giúp cho cô biến thành một cái con chim lông vàng rực rỡ, một con chim chưa ai thấy bao giờ, rồi mới bay về quê nhà để xin gặp ông Táo đá núi.
Ông ơi ông, cháu bị con quái vật quấn chết rồi, nhưng mà chết thì mẹ cháu cũng như chị cháu làm sao mà sống nổi. Vậy là đêm nay 23 Tết nè, ông ơi ông có về trời, ông hãy tâu với trời cho cháu sống lại nha ông.
Ông Táo đá núi mới liền hứa,
được được, ông sẽ tâu giúp cho cháu nha.
Con chim lông vàng rực rỡ mới liền bay xuống chỗ của mẹ và chị đang ngồi, nó kêu lên mấy tiếng rồi bay đi. Và cũng vừa lúc đó thì người mẹ và chị biết tin là cô con gái nhỏ cũng đã không còn nữa. Bà mẹ ngã ra chết giấc ở bên bếp lửa. Ông Táo đá núi mới liền đưa hai cái bàn tay ấm nóng áp vào trán cho bà tỉnh lại và nói ngay.
Bà ơi, bà cứ yên tâm đi. Đêm nay về trời, tôi sẽ trình trời cho cháu sống lại á nha.
Hai mẹ con nghe nói như vậy mới mừng quá, mới liền sụp xuống lại tạ ơn. Ông Táo đi tối 23, thì tối 28 ông trở về hạ giới. Ông trở về ông nói với hai mẹ con,
ai da, trời rất thương cô bé, nhưng mà cháu chết đã quá ngày rồi, xin để mà sống lại thì cũng quá chậm. Vì vậy á, trời chỉ có thể cứu cho cháu mỗi năm sống lại được 9 ngày thôi đó.
Hai mẹ con nghe nói như vậy vừa buồn đó, thế nhưng cũng vừa vui nữa. Thôi, cứ được trông thấy con, thấy em trong giây lát cũng đã đỡ khổ rồi. Huống gì lại được thấy đến 9 ngày, bà mẹ mới liền hỏi.
Ông ơi ông, bao giờ thì cháu nó sống lại được vậy?
À, thì tùy hai mẹ con, cứ cầu trời, sống từ ngày nào, trời sẽ cho ngày ấy nha.
À, vậy thì nhờ ông xin cho cháu sống lại ngay đêm nay nha.
À, vậy, đêm nay thì chưa được đâu. Sớm nhất là phải từ đêm mai đi, từ đây lên đó mất đêm rồi.
À, dạ, ông, dân, ông xin cho cháu sống lại từ đêm mai, vậy nha.
Thế rồi hai mẹ con suốt đêm hôm ấy cứ thức mãi và cả ngày hôm sau nữa. Cả ngày hôm sau hai mẹ con đều chẳng muốn làm gì cả, chỉ mong cho trời chóng tối đi. Chờ mãi rồi trời cũng tối thật đó. Hai mẹ con hồi hộp chờ đợi, không biết con mình, không biết em mình sẽ sống lại, sẽ trở về như thế nào nữa. Định gọi cho ông Táo đó, thì bỗng nghe ngoài cổng có tiếng gọi.
Mẹ ơi! Chị ơi!
Hai mẹ con mới vụt chạy ra, thấy đúng là cô gái nhỏ đã trở về rồi. Và thấy là trong cái chiếc áo vàng vẫn sáng lên, nhìn cũng rất là rõ. Ba mẹ con đã ôm nhau khóc như mưa. Thế rồi ngày hôm sau người cha cũng từ vùng trong để mà trở về. Dọc đường thương con, thương vợ, ông chưa biết sẽ nói gì cho vợ và con ở nhà đỡ khổ đây. Không ngờ, thế là khi về đến nhà thì đã thấy cô gái nhỏ đang nằm ngủ ở bên cạnh mẹ cũng như là chị của nó rồi. Ông mới dụi mắt, ông tưởng là cái con bé nhà ai đến chơi. Khi mà biết cô gái nhỏ đã được sống lại, trở về, thì ông mới như thế nào, ông mới liền ôm chầm lấy con và cứ để cho nước mắt của mình chảy dài ở trên má luôn. Cô gái nhỏ ăn Tết với cha, với mẹ, với chị, đúng 9 ngày. Và thế là trong 9 ngày đó, cô gái nhỏ đã dành làm hết mọi công việc để giúp cha, giúp mẹ, giúp chị. Tuy nhiên cả nhà thì lại không muốn cô gái làm việc gì cả. Trong 9 ngày đó họ sống bù lại cho cả một năm sắp phải xa nhau. Đến đêm thứ 9, trời vừa tối. Cô bé vừa kịp ôm lấy cha, lấy mẹ và chị để mà chào ra đi thì người của cô bỗng cứ mờ dần như sương khói, rồi biến mất. Cả nhà buồn rầu thương nhớ cô gái nhỏ vô cùng. Thế nhưng nghĩ đến chuyện là Tết năm sau cô sẽ về, mọi người lại an ủi nhau, lại kiên nhẫn mà chờ đợi. Và thế là năm sau cũng vào cái chiều 29 Tết như vậy, cô gái nhỏ áo vàng lại trở về nhà ăn Tết với gia đình, rồi đến tối của mồng 7 lại ra đi. Năm nào cũng như vậy cả. Nghe chuyện lạ thì người ở vùng ở mé trong mới liền cử người ra để mời cả gia đình vào sinh sống trong đó, để bà con được dịp để mà trả ơn cũng như là gặp lại cái cô gái nhỏ đã giúp bà con ở vùng trong xa này diệt được cái con quái vật đầu người mình rắn, mình trăng. Thấy sức người cha cũng đã suy yếu, cả nhà cũng đã bàn với nhau và đã nhận lời. Và thế là từ đấy hàng năm cô gái nhỏ áo vàng lại trở về sống 9 ngày cuối năm đầu xuân với lại cha mẹ, với lại bà con ở vùng tuốt ở phía trong. Khi cha mẹ và chị đều mất cả, cô gái đã không về nữa. Cô đã hóa thành một cái cây hoa ngay ở ngôi đền mà bà con đã dựng lên để mà thờ cô. Cây ấy hầu như cả năm chỉ có lá thôi, thế nhưng cứ vào khoảng gần Tết hoa lại nở đầy, hoa màu vàng tươi như là màu áo của cô gái nhỏ ngày trước vậy đó. Hoa đã vui Tết với bà con khoảng 9-10 ngày rồi mới rụng xuống đất biến mất. Đến năm sau lại trở về nữa. Cây hoa ấy ngày nay người ta gọi là cây mai vàng. Ngày Tết ở miền Trung cũng như ở miền Nam phần Việt Nam bà con thường mua một cái cành mai vàng về để mà cắm trên bàn thờ ông bà hay hoặc là để trưng ở nơi phòng khách. Họ tin rằng có cái cành mai vàng vừa đẹp nhà mà vừa vui Tết, lại vừa có thể xua đuổi được hết các loại ma quái ở trong suốt cả năm nữa. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị trọn vẹn câu chuyện ngắn được mang tên Sự Tích Hoa Mai Vàng. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã theo dõi cái phần đọc truyện ngắn với câu chuyện Sự Tích Hoa Mai Vàng này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hoàng Tính gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau.